Thầy Quyên và anh chị em, thầy Quyên và anh chị em nghĩ trên đời này, nếu mà có một điều mà mình cần biết nhất, Quyên và anh chị em nghĩ điều đó là gì? What is the one thing that is the only thing that is worth knowing? What is that? Quyên và anh chị em nghĩ mình cần biết cái gì nhất? Chết về đâu? Yeah. Cảm ơn bà Long. Very good. Có một số người kêu, làm sao để làm ra nhiều tiền, phải không? Tôi muốn biết, tôi thấy cái nhu cầu lớn nhất là làm sao mà làm ra được nhiều tiền. Bởi vì có tiền, mua tiền cũng được, phải không? Nhưng mà đó có phải là cái một điều mà cần biết nhất không? Tôi nghĩ không phải. Bởi vì sao? Anh có thể làm ra được nhiều tiền, thiệt là nhiều, biết cách làm tiền mà trên thế giới này không ai biết hết. Chết rồi, cái biết đó cũng vô nghĩa. Nó không có đem anh không ích lợi được gì cho cuộc đời của anh cả. Nhưng mà tôi muốn giới thiệu với quý ông bà anh chị một cái biết. Một điều, chỉ một điều biết cần thiết nhất, mà không những nó giúp đỡ mình có một đời sống phước hạnh trong đời này, nhưng mà luôn cả cõi trường cửu nữa. Quý ông bà anh chị em biết, quý ông bà anh chị em nghĩ cái biết đó là biết gì? Cảm ơn Chúa. Biết Chúa. Biết Chúa. Quý ông bà anh chị em nói, ủa, biết Chúa có gì đâu phải đặc biệt đến nỗi như vậy. Biết Chúa có gì đâu mà phải từ trước đến giờ tôi cũng biết Chúa chứ. Nhưng mà tôi thấy đâu có gì đặc biệt không? Đâu có gì đặc biệt cả. Thưa quý ông bà anh chị em, nếu mình nghĩ như vậy, mình có cái kinh nghiệm như vậy, mình thật sự chưa biết Chúa gì cả. Bởi vì khi một người thật sự biết Chúa rồi đó, thì người đó sẽ thấy nó tuyệt vời vô cùng. Hồi nãy chúng ta đọc ở trong phần Kinh Thánh đối đáp về Philip đoạn 3, quý ông bà anh chị em đến cái chỗ Philip đoạn 3, quý ông bà anh chị em sẽ thấy biết Chúa nó tuyệt vời như thế nào. Thánh Phaolô, ai trong chúng ta cũng biết, ổng trước khi ổng tin nhận Chúa Giêsu, ổng là một người như thế nào? Nói về đạo đức á, là ổng số 1 trong xã hội, không ai bằng ổng cả. Nói về học thức á, hả, ổng cũng là số 1, không ai bằng ổng cả. Nói về cái dòng tộc của ổng á, ổng cũng ở phía trên. Nói một cách tóm tắt là cuộc đời của Phaolô trước khi tin nhận Chúa Giêsu là Chúa là chủ cuộc đời của ổng, tất cả mọi sự trong cuộc đời của ổng đều là số 1 cả. Nhưng mà khi ổng khám phá ra được Chúa Giêsu, khi ổng biết được Chúa Giêsu trong cuộc đời của ổng, thì ổng nói như thế nào? Xin chúng ta cùng mở lời Chúa ở trong Philip đoạn 3 câu số 8. Tôi coi hết thảy mọi sự như là lỗ. Tất cả những gì ổng biết trong cuộc đời này, ổng kinh nghiệm sống trong cuộc đời này, ổng kêu tất cả những đó như là lỗ. Rồi gì nữa? Vì sự nhận biết Đức Chúa Jesus Christ là quý hơn hết. Quý ông bà anh chị em có cái kinh nghiệm đó trong đời sống mình không? Đây là một người đã từng trải, gọi là ở trên đời này mấy cái mà danh vọng, giàu sang, phú quý, tri thức, ông đã kinh nghiệm hết rồi. Nhưng mà khi ông gặp được Chúa Giêsu, ông biết được Chúa Giêsu, thì ông nói tôi coi tất cả mọi sự như là lỗ, vì sự nhận biết Chúa là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà lìa bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, những điều mà giàu có, trí thức, danh vọng nó như là rơm rác, hầu cho tôi được đấng Christ. Rồi câu số 10, cho đến nỗi tôi được biết Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài và sự thông công thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài. Ở đây Thánh Phaolô nói, khi mà ông thật sự ông biết Chúa trong cuộc đời của ông rồi, ông thấy không có còn gì là quý bằng. Hay là nói cách khác, khi ông đã biết được Chúa trong đời sống của ông rồi, chút nữa mình sẽ học tới cái chỗ cái chữ biết. Khi ông biết Chúa thật sự trong đời sống của ông rồi, ông coi tất cả mọi sự, những cái mà biết ở trên đời này nó biết cách làm tiền, biết cách học giỏi, biết cách trở nên thành người nổi tiếng vân vân, tất cả những cái biết đó như là rơm rác. Cho nên biết Chúa, tôi muốn chia sẻ với quý ông bà chị em, để cái năm mới này tất cả chúng ta thật sự có một đời sống mà như không những follow kinh nghiệm điều đó, nhưng mà ngay cả ở trong Cựu Ước cũng có một người kinh nghiệm điều này nữa, đó là ông Gióp. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Gióp là một người thời của ông đó, ở phương Đông đó, là không ai giàu bằng ông. Mà đùng một cái ma quỷ nó tìm cách nó phá phách cuộc đời của ông. Ông đi xuống tận cùng. Rồi sau này Chúa ban phước cho ông gấp bội phần. Và trong cái kinh nghiệm sống, những cái khổ ải của cuộc đời, những cái giàu sang phú quý đó, ông biết Chúa. Và cái biết Chúa của ông nói như thế này, ông vẫn giữ được cái niềm tin ở trong Chúa. Và ông nói ở trong Gióp đoạn 19, đây là cái phần kinh thánh Gióp đoạn 19 câu 23 tới 27. Cái này có thể nói là cái chìa khóa để chúng ta hiểu được cái sách Gióp. Gióp đoạn 19 câu số 23. Khi ông biết được Chúa, Gióp biết được Chúa rồi đó, ông thấy tuyệt vời đến nỗi ông nói như thế nào trong câu số 23: ôi chớ chi các lời tôi đã biên chép. Ông biết Chúa, ông thấy tuyệt vời quá, ông phải chi những cái biết của ông được biên chép như thế nào, ước gì nó được ghi trong một quyển sách viết lại tất cả mọi sự. Chớ gì câu số 23, chớ gì lấy cây viết bằng sắt và chì mà khắc nó trên đá lưu đến đời đời. Qua những cái giàu sang phú quý, qua những cái khổ ải trong cuộc đời, trong tất cả mọi sự đó, ông kinh nghiệm được Chúa, biết được Chúa trong đời sống của ông, và ông nói phải chỉ ghi lại mấy cái tuyệt vời như thế này. Rồi ông kết luận như thế nào? Còn tôi biết rằng đấng cứu chuộc tôi vẫn sống, đến lúc cuối cùng Ngài sẽ đứng trên đất. Ở đây một người giàu có nhất phương Đông nói như thế nào về sự nhận biết Chúa của ông trong cuộc đời của ông? Cái thứ nhất mà ông chia sẻ cho chúng ta, cho chúng ta thấy rằng để biết đấng cứu chuộc này là biết Chúa Giêsu. Thưa quý ông bà anh chị, lúc bây giờ Gióp không có biết tên của Chúa Giêsu. Bây giờ chúng ta biết đấng cứu chuộc đó là ai, nhưng mà lúc bây giờ Gióp không biết tên Giêsu. Nhưng mà bởi cái kinh nghiệm sống của ông biết được Chúa Giêsu, biết đấng cứu chuộc đó là ai. Và cái biết của Gióp ở đây nói đến một cái biết như thế nào? Một cái biết chắc chắn. Một cái biết chắc chắn. Làm sao mình biết được điều đó? Trong câu số 23, Gióp đoạn 19 câu 23: còn tôi biết rằng đấng cứu chuộc tôi vẫn sống. Cái chữ biết ở trong nguyên văn tiếng Hebrew đó có nghĩa là kinh nghiệm. Không phải chỉ biết lý trí mà thôi, nhưng mà là một kinh nghiệm trong đời sống của mình. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 4 đó thì nói rằng Adam biết Eva và người có thai rồi sanh con. Cái chỗ biết đó không phải là Adam chỉ biết Eva là ô Eva là người đỡ Eva là như thế nào, nhưng mà là một cái kinh nghiệm sống giữa Adam với vợ mình là Eva. Đó là cái biết mà Chúa muốn nói ở đây. Rất tiếc có một số gọi là con cái Chúa đó cũng đi nhà thờ rất là thường xuyên, nhưng mà họ biết Chúa với cái lý trí của họ mà thôi. Cho nên quý vị đừng lạ khi thấy có một số người họ đi nhà thờ rất là thường xuyên, đùng một cái họ không còn muốn đi nhà thờ nữa. Và họ biến mất luôn, cho tới ngày họ chết luôn, họ cũng không còn đếm xỉa gì tới Chúa nữa. Bởi vì sao? Họ chỉ biết Chúa. Đây là những cái dữ kiện về cuộc đời Chúa Giêsu. Chúa Giêsu sanh bởi nữ đồng trinh Mary. Chúa Giêsu sống một cuộc đời miễn tội, Ngài chết cho nhân loại, Ngài sống lại vân vân và vân vân. Nhưng mà Ngài với họ không có cái kinh nghiệm sống gì cả. Họ với Ngài không có cái quan hệ gì cả. Và đó là cái biết mà nó không có cứu được cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà cái biết ở đây, Giôb nói rằng tôi biết, tôi kinh nghiệm Chúa trong cuộc đời của tôi một cách chắc chắn, không có thể nào từ chối, mà không có thể nào bác bỏ được cả. Tôi tận kinh nghiệm Chúa trong cuộc đời của tôi, dù ai nói như thế nào, nhưng mà tôi có cái kinh nghiệm đó. Và đây là cái biết. Giớp ông không có nói rằng tôi hy vọng, tôi nghĩ rằng, hay là tôi có thể. Không phải, ông nói tôi biết. Giống như quý vị có vợ chồng đó, mình biết được cái người phối ngẫu của mình. Dù ai có nói ô cái người đó thật sự là không phải người thật, quý vị biết người đó, những người nói đó sai hết. Bởi vì người phối ngẫu của mình là người thật. Mình ở chung với người đó, mình có kinh nghiệm sống với người đó. Và đây là điều mà Giôb kinh nghiệm Chúa. Ông biết Chúa một cách, thứ hai là gì? Thứ nhất là biết một cách chắc chắn, thứ hai là biết một cách riêng tư. Personal knowledge. Quý ông bạn chị biết Chúa riêng tư không? Giôb ở đây ông nói như thế nào? Tôi biết rằng đấng cứu chuộc của ba tôi, phải không? Của mấy ông thánh, phải không? Giôb nói sao? Tôi biết đấng cứu chuộc. Tôi biết một cách riêng tư, chứ không phải là ô ông mục sư ông giảng cái kiểu đó. Ô tôi biết được Chúa Giêsu. Không phải. Hay là ba mẹ tôi tin Chúa cho nên tôi biết Chúa Giêsu là tôi ngon lành. Không phải. Biết Chúa một cách riêng tư, Chúa của tôi. Quý vị có tiền để trong nhà băng, tiền của, quý vị nói sao? Ai mà tới đụng cái tiền đó, quý vị nói sao? Tiền của tôi. Cẩn thận rồi nha, đụng tới là có chuyện á, phải không? Chiếc xe đó là chiếc xe của tôi, cho nên muốn sử dụng thì phải hỏi tôi, bởi vì đó là cái quyền sở hữu của tôi. Biết Chúa ở đây, đấng cứu chuộc tôi. Quý vị có thể nói lên được câu đó, đi nhà thờ lâu ngày lắm rồi, có thể nói rằng Chúa của tôi, Chúa cứu chuộc của tôi được không? Hay là sao mà thấy nó xa, Chúa sao xa vời, sao mà thấy trừu tượng quá. No, Giôb ở đây ông nói tôi kinh nghiệm chắc chắn Chúa của tôi. Và chỉ có khi nào mình có cái kinh nghiệm biết Chúa như vậy, cuộc đời của mình mới là cuộc đời phước hạnh. Còn biết Chúa lý trí, biết Chúa ai nói về Chúa, cái đó nó không có giúp ích chúng ta gì cả. Chúa của tôi, thứ nhất là ông biết Chúa một cách chắc chắn, thứ hai là ông biết Chúa một cách cá nhân. Cái bàn tay này là cái bàn tay của tôi, có nghĩa là ai đụng tới mà tìm cách mà làm cho phá hủy cái bào thai này là có chuyện của tôi, Chúa của tôi. Có nghĩa là sao? Khi mình nói Chúa là Chúa của tôi thì có nghĩa là gì? Cái chữ Chúa đó trong tiếng Hoa có nghĩa là chủ, mà trong Kinh Thánh cũng dùng cái chữ mình gọi là Chúa Nhật hay là Chủ Nhật, same thing. Mình nói Chúa của tôi có nghĩa là Chúa là chủ cuộc đời của mình, Chúa là Chúa cuộc đời của mình. Cho nên một cách mà mình biết chắc Chúa là Chúa của mình, không phải chỉ nói ra mà thôi, nhưng mà thật sự Chúa là Chúa của mình, là mình để Chúa làm chủ cuộc đời của mình. Khi mình nhìn lại cuộc đời của mình mà Chúa không phải là chủ cuộc đời của mình, Chúa dạy đường mình làm một ngã đó, chứng tỏ rằng dầu mình có nói Chúa là Chúa của con, Chúa của tôi đi nữa, có hàng ngàn hàng triệu lần đi nữa, sự thật là Chúa không phải là Chúa của mình. Cho nên ở đây Gióp nói rằng ông kinh nghiệm Chúa một cách can nhân, Chúa là Chúa của con. Và cái biết kế tiếp ở đây nữa là ông biết Chúa một cách rất là chính xác. Ông nói như thế nào? Tôi biết rằng đấng cứu chuộc tôi. Ông không có phải nói ồ tôi biết Chúa, ồ tôi biết có Thượng Đế, không phải. Đấng cứu chuộc là một trong những danh hiệu của Chúa. Ông biết một cách rất là tận tường, Chúa là đấng cứu chuộc. Cho nên đây là điều nó quan trọng vô cùng. Thường thường mình nói sao? Cái điểm quan trọng là mình biết ai, phải không? Biết người nào đó. Tôi học, trước đây tôi học business. Một trong những cái điều mà thầy cô dạy chúng tôi là làm thế nào để có những cái connection, những cái liên hệ với những người giỏi, những người có tiếng. Bởi vì bạn biết ai, đó là điều quan trọng. Cho nên ở đây chúng ta thấy Gióp nói như thế nào? Ông biết được ai. Mà không những biết được ai là điều quan trọng mà thôi, nhưng mà người đó làm được gì. Chứ không phải là chỉ biết được người đó, nhưng mà người đó không làm được gì cho mình thì cũng như không. Biết được, ông biết được Chúa là đấng cứu chuộc trong đời sống của ông. Đấng cứu chuộc nghĩa là sao thưa quý ông bà anh chị? Cái chữ cứu chuộc ở trong nguyên văn có nghĩa là mua lại, mua lại. Mình được sanh ra trên đời này, Chúa tạo dựng nên mình, nhưng mà mình sống một đời sống tội lỗi, mình đánh mất cái quyền làm con của Chúa trong cuộc đời của mình. Tội lỗi nó điều khiển cuộc đời của mình. Mình thuộc về ma quỷ, mình bị mất rồi. Chúa đến trong thế gian này, Chúa mua chuộc lại bằng chính mạng sống của Chúa. Chúa chết trên cây thập tự giá, Chúa đổ huyết ra để Chúa mua lại chúng ta. Cứu chuộc là chỗ đó thưa quý ông bà chị. Để rồi khi mình rời khỏi đời này, mình không có phải chịu cái án phạt đời đời về tội lỗi của mình trong hỏa ngục. Cho nên ở đây là cái biết mà chính xác, chứ không phải là biết lơ tơ mơ. Và cái biết ở đây điểm thứ tư nữa là biết Chúa trong hiện tại. Ở đây Gióp nói như thế nào? Còn tôi biết đấng cứu chuộc tôi như thế nào? Đã sống phải không? Sẽ sống phải không? Không. Đấng cứu chuộc tôi vẫn sống hiện tại, ngay bây giờ Ngài vẫn sống. Ngài đã sống, vẫn sống và còn đến đời đời. Cái nguyên văn cái chỗ mà vẫn ở đây á, có nghĩa là tiếp tục, không bao giờ chấm dứt. Cái niềm tin của ông, cái sự hiểu biết của ông về Chúa, ông khám phá ra Chúa, Chúa là Đức Chúa Trời hằng sống, đang sống. Tất cả các giáo chủ trên đời này, Phật Thích Ca, Mohammed, vân vân, đều là những người đã chết và không có còn sống trên đời này được. Nhưng mà tạ ơn Chúa vô cùng, Đức Chúa Giêsu của chúng ta, đấng cứu chuộc của chúng ta, đúng Ngài cũng đã chết. Nhưng mà Ngài không có chết luôn. Như ngờ lời Ngài, trong lúc Ngài còn sống, Ngài nói là sau khi ta chết 3 ngày, ta sống lại. Và thật sự lịch sử đã chứng minh cho chúng ta biết được điều đó. Chúa đã chết cũng như các giáo chủ khác, nhưng mà bởi vì Ngài là nguồn của sự sống, Ngài là đấng ban sự sống cho muôn loài vạn vật, cho nên Ngài đã sống lại. Ngài là Thượng Đế sống. Gióp ở đây ông nói, tôi kinh nghiệm sự sống lại của Chúa trong cuộc đời của tôi. Tôi kinh nghiệm Đức Chúa Trời sống. Quý ông bà anh chị em có kinh nghiệm được cái mối quan hệ giữa mình với Chúa, với một Đức Chúa Trời sống không? Hay là mình có đi nhà thờ đó, nhưng mà sao mình với Chúa thấy không có cái kinh nghiệm, cái relationship sống gì cả? Ai trong chúng ta cũng biết George Washington, phải không? Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ. Nhưng mà ổng với chúng ta, ổng với tôi không có liên hệ gì hết. Tôi biết rất là nhiều về ổng. Ổng là tổng thống đầu tiên, ổng là người tin Chúa, ổng là người rất là giỏi, dẫn lính đi đánh đâu thắng đó, vân vân và vân vân. Nhưng mà ổng với tôi không có cái liên hệ gì cả. Cho nên cái biết về Chúa ở đây không phải là biết Chúa về những cái dữ kiện trong cuộc đời của Chúa, nhưng mà biết Chúa thật sự có cái kinh nghiệm sống với Chúa. Một trong những cái kinh nghiệm sống với Chúa đó là gì? Cái cách mà dễ hiểu nhất là mình nói chuyện với người đó, phải không? Tôi từ trước giờ tôi chưa bao giờ nói chuyện với ông Tổng thống George Washington gì cả, hoặc là Hồ Chí Minh. Không care. Nhưng mà hồi sáng, mỗi buổi sáng tôi thức dậy, tôi nói chuyện với Chúa. Trước khi tôi nói chuyện với bất cứ người nào, chúng ta có cái liên hệ mật thiết như vậy không? Hay là mình nói mình đi nhà thờ, mình biết Chúa đủ thứ hết. Ngay cả Kinh Thánh nói tới đâu cũng biết đó. Nhưng mà cái mối quan hệ giữa mình với Chúa không có nói năng gì cả. Cả tuần lễ cũng không có nói chuyện gì với Chúa hết. Không có quan hệ sống gì với Chúa cả. Và nếu mà mình không có cái mối liên hệ sống như vậy với Chúa, thì nói xin lỗi, biết Chúa như vậy rồi cũng phải đi địa ngục mà thôi. Cầu xin Chúa cho chúng ta có được cái mối liên hệ sống với Chúa, nói với Chúa, tâm tình với Chúa. Đến nỗi cái chỗ biết Chúa này nó tuyệt vời quá, đến nỗi mà tôi muốn ghi xuống, mà không phải ghi bằng viết thường, viết chì, viết bằng sắt, đóng thành tập. Rồi ông biết Chúa ở đây như thế nào nữa? Ông biết Chúa không những đời này mà thôi, nhưng mà luôn cả cõi trường cửu. Ở đây ông nói tiên tri một điểm rất là hay trong câu số 25. Còn tôi biết rằng đấng cứu chuộc tôi vẫn sống, đến lúc cuối cùng Ngài sẽ đứng trên đất. Làm sao lúc đó mà ông biết được cái chuyện này? Chúa, ông có cái kinh nghiệm sống với Chúa tuyệt vời đến nỗi Chúa cho ông biết là cuộc đời không phải là chấm dứt là hết đâu. Và Chúa không phải là chỉ có sống với bạn trong cái lúc trên đời này mà thôi. Chúa sống vĩnh viễn, và cuối cùng sự đắc thắng thuộc về Chúa. Chúa cuối cùng Ngài sẽ đứng trên đất. Chúa tể trị tất cả mọi sự. Biết Chúa. Nếu quý ông bà anh chị em là con thật của Chúa, có mối quan hệ sống với Chúa, biết Chúa như Gióp, như Phaolô nói ở đây, quý ông bà anh chị em có thể không phải lo lắng gì cả. Sẽ có ngày quý ông bà anh chị em sẽ gặp Chúa. Chúa trị vì muôn đời, và quý ông bà anh chị em cũng được trị vì với Chúa muôn đời. Và cái điểm biết ở đây nữa, đó là biết một cách permanent. Biết Chúa chắc chắn bảo đảm luôn luôn, không có thay đổi. Chúng ta ở trong một cái thế giới mà có nhiều thay đổi lắm, phải không? Chẳng hạn như điện thoại. Điện thoại cầm tay, có ai trong quý ông bà anh chị em dùng cái điện thoại cách đây 10 năm không? 5 năm thôi. No. Xài thời gian bỏ, xài thời gian bỏ. Nó không có permanent. Nó không có vĩnh viễn. Computer cũng vậy. Và nói xin lỗi, tất cả cái mối quan hệ chúng ta với nhau đi ở trên đời này, nó cũng là tạm thời mà thôi. Chết rồi, cái mấy cái mối quan hệ nó không có còn giống như là bây giờ được nữa. Nhưng mà biết Chúa, thưa quý ông bà anh chị em, cái biết Chúa của quý ông bà anh chị em và tôi mà thật sự giống như lời của Chúa nói ở đây, là mình có một cái mối quan hệ với Chúa vĩnh viễn, không có chấm dứt. Sự chết không có ăn thua gì cả. Đó là lý do người tin Chúa họ không sẽ chết. Không phải là họ khùng khùng điên điên, hay là họ là những người gan dạ gì, không phải. Họ biết giây phút họ rời khỏi đời này là họ được gặp Chúa mặt đối mặt. Tuyệt vời vô cùng. Một cái biết vĩnh viễn trong cuộc đời của họ. Một trong những nhà giàu nhất, tỷ phú, tên là William Hearst, trong thế kỷ 20. Trong cái lúc mà ông cái cao điểm trong đời sống của ông về làm business ấy, lúc đó ông có trên, lúc đó là trong thế kỷ đầu thế kỷ của 20 ấy, ông đã có hơn 500 triệu đô la. Ông xây một cái biệt thự. Quý ông bà anh chị em biết cái biệt thự ông xây á là 90.000 square feet. Nhà của quý vị lớn bao nhiêu? 3.000 square feet, 2.000, 1.000 vân vân. Ông xây cái nhà của ông á là 90.000 square feet. Ông dành tới 28 năm để ông xây cho xong cái biệt thự đó, cái castle. Và thời của ông đó, ông xây ở cái nhà ở Cali, và cứ cuối mỗi cuối tuần ông hay mời những tài tử, những người có tâm tiếng tới nhà của ông. Mà ai mà được tới nhà ông thăm viếng chỉ một lần thôi là thấy ngon lành lắm. Nhưng mà khi vào nhà ổng rồi, ổng có một cái luật tuyệt đối, ai mà phạm cái luật này là đuổi ra liền, khỏi nhà đó liền. Cái luật đó là gì thưa quý ông bà anh chị em? Đừng bao giờ nói cái chữ chết trong nhà của ổng. Ổng sợ chết khủng khiếp lắm. Rất là già mà rất là sợ chết. Đến nỗi mà có một cái cây palm tree ở trước nhà của ổng, không biết vì lý do nào nó chết. Mà người ta sợ ổng biết nói tới ở cái cây này chết, dùng cái chữ chết trong nhà ổng là không được. Cho nên họ tìm cách họ sơn cái cây đó màu xanh giống như nơi còn sống, cho tới khi nào ổng chết rồi họ mới dẹp cái cây đó, đốt cái cây đó xuống. Ổng sợ chết không biết như vậy. Mãi cho đến năm 1951, ngày 14 tháng 8 năm 1951, ông chết. Và ông phải đối diện với sự phán xét của Chúa. Nhưng mà ở đây, Gióp nói như thế nào? Ông không có sợ chết gì cả. Bởi vì ông có một cái mối quan hệ mật thiết, sống động với Chúa. Đến nỗi sự chết nó cũng không phân rẽ được cái mối quan hệ đó. Ở đây chúng ta thấy được điều gì? Nói về ông William Hurst, tất cả những gì chúng ta thấy xung quanh đều là tạm thời. Ngay cả một cái biệt thự lộng lẫy hay là những tòa nhà chọc trời, tất cả tiền bạc, tất cả những danh vọng của chúng ta rồi nó sẽ qua. Nhưng mà cái mối quan hệ sống giữa chúng ta với Chúa, cái biết mà giữa chúng ta với Chúa, đó là điều giá trị vĩnh cửu. Đó là cái biết mà chúng ta cần phải biết hơn hết. Tôi ước mong rằng mỗi một chúng ta dành thời giờ mỗi ngày để tìm biết gần gũi với Chúa. Cách đây 2 tuần có một người ở Nam Cali gọi tôi, nói cuộc đời sao chán quá, không có ý nghĩa gì cả. Tôi hỏi người đó có biết về Chúa hay là không, em có biết Chúa Giêsu không? Em nói em có đi nhà thờ chứ. Nhưng mà tôi nói cái đó không phải là điều mà Chúa nói ở đây. Biết kinh nghiệm Chúa trong đời sống của em không? Em nói em biết gì về Chúa nhưng mà thật sự em không biết Chúa kinh nghiệm sống. Bây giờ em muốn có được cái điều đó, phải sao? Làm sao đây? Tôi nói làm sao em biết được một người một cách thân thiết? Em nói thì có thời gian tâm tình gần gũi với họ. Đó, tôi nói đó là câu trả lời. Em cần dành thời giờ với cái đấng mà em biết lời của Chúa, học hỏi lời Chúa, tìm kiếm khao khát sống với lời của Chúa. Job nói như thế nào? Ông muốn biết Chúa như thế nào? Chúng ta coi ở trong cái phần trong câu số 27. Chánh tôi sẽ thấy Ngài. Đó là một cái biết cuối cùng ở trong cái phần đoạn này như thế nào. Ông nói không phải chỉ sống xong cái sự quan hệ giữa ông với Chúa hết đời này là thôi, không phải. Về đời sau ông sẽ được gặp Chúa, thấy Chúa, gặp Chúa. Gặp Chúa như thế nào? Ông biết Chúa đến nỗi ông nói mắt tôi sẽ nhìn xem Ngài chớ chẳng phải kẻ khác. Cái tôi tin Chúa, nghe ông đó nói về Chúa nhưng mà tôi không có kinh nghiệm. Ông nói no, chính tôi kinh nghiệm. Rồi ông nói cái câu cuối cùng như thế nào? Lòng tôi hao mòn trong mình tôi. Ông trông đợi, ông ao ước được gặp Chúa, ông ao ước được biết Chúa đến nỗi mà ông chịu không nổi. Có ai trong chúng ta, tôi nhớ lúc mà mới quen nhà tôi đó, boy, muốn gặp mà có những lúc ngủ không được, nhắm mắt lại là thấy nàng. Cầu xin Chúa cho chúng ta có được cái tấm lòng khao khát Chúa như vậy. Biết Chúa, con ao ước được biết Chúa. Tối ngủ con mong ngày mai con thức dậy để con biết Chúa, con đọc lời Chúa, con gần gũi Chúa. I can't wait. Lúc nhà tôi mới gặp đó, dùng cái chữ đấy cục tức cười. Xa em thì nhớ em, mà gặp em thì càng nhớ hơn nữa. Không hiểu rồi. Rồi xin Chúa cho chúng ta có được cái tấm lòng như vậy, để rồi chúng ta thật sự Chúa là cội nguồn của sự sống. Cái biết ở đây, tôi không biết quý ông bà anh chị em muốn biết cái gì trong cuộc đời, nhưng mà điều tôi ao ước hơn hết là tất cả chúng ta trong năm mới này dành thời gian biết cái điều giá trị hơn hết mọi sự, đó là biết Chúa, kinh nghiệm Chúa trong cuộc đời của mình. Amen. Amen. Xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên.